Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Văn Book Mỹ sẽ trao giải thưởng tự do sáng tác Barbie năm nay cho tác giả, blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, ghi nhận những đóng góp quý báu của bà trong lĩnh vực sáng tác và tự do biểu đạt. Bà Trang đang thụ án 9 năm tù ở Việt Nam. Giải thưởng về tự do sách báo này được trao hàng năm cho một nhà văn có tâm bị bỏ tù. Năm nay, Văn Book Mỹ trao giải thưởng này cho nữ tù nhân người Việt đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm. Bà Susan Nossel, giám đốc điều hành Văn Book Mỹ, cho biết trong một thông báo hôm 11 tháng 4, bà Phạm Đoan Trang đã truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam thông qua các bài viết về dân chủ, nhân quyền, suy thoái môi trường và trao quyền cho phụ nữ. Chính phủ Việt Nam đã đàn áp và bỏ tù bà Trang nhằm mục đích bóp nghẹt tiếng nói của bà. Bà đã hy sinh sức khỏe tự do của mình để theo đuổi công lý, bất chấp sự đàn áp của chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động tích cực. Những lời nói mạnh mẽ của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới, bà Nossel nhấn mạnh. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông báo trao giải thưởng này, nhưng chưa được phản hồi. Là một tác giả sung mãn, một nhà hoạt động dũng cảm, bà Trang bị bắt vào tháng 10, 2020 sau nhiều năm bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu và hiện đang thụ án 9 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, Văn Book Mỹ viết trên trang X. Bà Trang, 45 tuổi, đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có Chính trị của một nước công an và Chính trị bình dân. Ông Đặng Đình Mạnh, luật sư bào chữa của bà Trang, và bà Trần Quỳnh Vi, bạn của bà, cũng là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành Sáng kiến Pháp lý cho Việt Nam, sẽ thay mặt bà nhận giải thưởng trong buổi dạ tiệc thường niên của PEN vào ngày 16 tháng 5, theo hãng tin AP. Giải thưởng tự do sáng tác PEN Barbie là một công cụ mạnh mẽ trong nỗ lực của Văn Book Mỹ nhằm chấm dứt đàn áp các nhà văn và nhà bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tính đến hết năm 2022, hơn 311 nhà văn trên toàn thế giới đã bị cầm tù và 800 người khác bị chính quyền áp bức ở 80 quốc gia đàn áp. Theo chỉ số tự do viết sách báo 2023 của Văn Book Mỹ, giải thưởng này được xem là bệ phóng cho sự vận động của Văn Book Mỹ đối với tác giả mà tổ chức này vinh danh. Trong số 53 nhà văn bị bỏ tù để nhận được giải thưởng này kể từ năm 1987, có 46 người đã được trả tự do một phần do nhận thức và áp lực mà giải thưởng này tạo ra. Và năm ngoái, Văn Book Mỹ trao giải thưởng này cho bà Nagesh Mohammadi, một nhà hoạt động nhân quyền người Iran đang bị cầm tù, khởi động một chiến dịch toàn cầu mà đỉnh cao là việc bà được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 2023 vào tháng 12 vừa qua. Giải thưởng của Văn Book Mỹ ra đời vào 2016 đặt theo tên của ông Peter Barbie, giám đốc điều hành của nhà xuất bản Breeding Eagle có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ. Giải thưởng này được thiết kế để vinh danh một nhà văn bị bỏ tù vì các tác phẩm của mình. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ mời tập đoàn Huawei của Trung Quốc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Huawei có thể tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các ngành công nghiệp, trong đó nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Huệ nói với Chủ tịch tập đoàn Huawei Lương Hoa khi phái đoàn của nhà lãnh đạo Việt Nam thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc hôm 8 tháng 4. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng khi tham quan triển lãm về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Huawei. Ông nói rằng Việt Nam đang thu hút các tập đoàn lớn, trong đó có Huawei, tham gia đóng góp vào quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, đại tướng nói Việt Nam tường thuật. Ông Huệ khen ngợi Huawei đạt được doanh thu gần 100 tỷ đô la, trở thành một trong các tập đoàn công nghệ lớn nhất toàn cầu với nhiều phát minh và bằng sáng chế vượt trội, đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao. Các trang báo của Việt Nam dẫn lời ông Lương Hoa nói rằng Huawei sẵn sàng cống hiến nhiều hơn nữa cho các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam như xây dựng mạng 5G, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Hồi tháng trước tại Hà Nội, ông Lâm Bách Phong, phó chủ tịch cao cấp của tập đoàn Huawei, chủ tịch Huawei khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có cuộc gặp với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam thương mại hóa mạng 5G. Ngoài ra, ông Phong còn đề xuất xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo 5G tại Việt Nam để giới thiệu tiêu chuẩn kiểm thử 5G và phòng lab, hỗ trợ đào tạo nhân lực số. Đoàn Huawei của Trung Quốc và giới chức Việt Nam trao đổi về các cơ hội hợp tác này giữa lúc Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây cấm các công ty của họ mua bán hoặc trao đổi thiết bị viễn thông với Huawei, cho rằng Huawei đe dọa an ninh quốc gia, điều mà Huawei phủ nhận. Ông Nguyễn Hoàng Hải, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Brussels, Bỉ, nêu ý kiến cá nhân với VOA.
Lúc đầu thì phương Tây nhiều nước, nhiều quốc gia, nhiều chính phủ đã chọn Huawei vì giá rẻ hơn hẳn so với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Nhưng chung cuộc cuối cùng họ cảnh giác với Huawei và loại Huawei vì lý do an ninh. Huawei chịu sự điều khiển của nhà nước độc tài Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Huawei vào nhìn dậy nhưng chưa chắc đã là như vậy. Có thể chỉ là để xoa dịu Trung Quốc nhưng chưa chắc Huawei đã đấu thầu được các dự án viễn thông quan trọng.
Huawei được xem là một trong những thương hiệu công nghệ toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và là đại diện cho giấc mơ công nghệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm, Huawei đã có những đóng góp trong việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số ở nước này và bắt đầu tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao, theo truyền thông trong nước.
Hôm thứ Năm 11 tháng 4, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam yêu cầu hãng Netflix của Mỹ dừng quảng cáo và phân phối trò chơi điện tử của hãng ở Việt Nam trước ngày 25 tháng 4 vì hãng này vẫn chưa được cấp phép về các dịch vụ trò chơi, Reuters đưa tin. Bộ tuyên bố trên trang web của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử có đoạn: Việt Nam yêu cầu Netflix tuân thủ các quy định của Việt Nam về dịch vụ trò chơi trực tuyến theo trích dẫn của Reuters. Chúng tôi yêu cầu Netflix dừng quảng cáo và phát hành các trò chơi điện tử của Netflix trên ứng dụng Netflix cũng như trên App Store Việt Nam và Google Play Store Việt Nam trước ngày 25 tháng 4, tuyên bố của Cục nói thêm. Cũng đưa tin về diễn biến này, trang VN Express dẫn lời một đại diện của Cục nói rằng trong trường hợp Netflix không thực hiện yêu cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam. Reuters cho biết Netflix chưa trả lời ngay khi hãng được đề nghị đưa ra bình luận về động thái của nhà chức trách Việt Nam. Hãng chuyên về truyền phát nội dung trực tuyến này hiện đang tính mở văn phòng ở Việt Nam. Netflix bắt đầu đẩy mạnh lĩnh vực trò chơi bằng cách tung ra các trò chơi của hãng trên điện thoại di động vào tháng 11 năm 2021, theo Reuters. Liên quan đến vấn đề này, VN Express đưa ra thông tin là hãng hiện cung cấp gần 90 trò chơi ở Việt Nam, trong đó có nhiều trò chơi gắn nhãn dành cho người từ 17 tuổi trở lên. Theo tìm hiểu của VOA, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Việt Nam đưa ra yêu cầu kể trên đối với Netflix căn cứ vào một điều trong Nghị định 72/2013 của Chính phủ. Nghị định này bao gồm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng và trò chơi trực tuyến ở Việt Nam. Mục đích của Nghị định là bảo đảm an toàn và an ninh của nội dung trên mạng, quyền và nghĩa vụ của các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Như Reuters và VOA đã đưa tin, hãng phát nội dung trực tuyến của Mỹ đã nhiều lần bị chính quyền Việt Nam ra lệnh phải chặn việc truy cập ở trong nước đối với nhiều nội dung khác nhau, bao gồm một số bộ phim bị nhà chức trách xem là xuyên tạc lịch sử Việt Nam hoặc chứa đựng hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò mà Việt Nam gọi là phi pháp. Đường lưỡi bò là cụm từ nói về đường chín đoạn hình chữ U mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ về Biển Đông nhằm nêu ra yêu sách chủ quyền nhưng bị Việt Nam và một số nước ở trong khu vực phản đối mạnh mẽ.
Khi tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup dồn sức cho hoạt động kinh doanh xe điện với các kế hoạch mở rộng toàn cầu đầy tham vọng, tập đoàn này phải đối mặt với các rủi ro tài chính ngày càng tăng từ công ty con VinFast Auto bị thua lỗ, theo hãng tin Reuters. Theo phân tích của hãng Reuters về báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán gần đây và thông tin do công ty cung cấp, sự tăng trưởng nhanh chóng của VinFast phụ thuộc vào doanh số bán hàng cho các công ty liên kết và điều này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, trong lúc hãng này gặp khó khăn trong việc thu hút người mua xe riêng lẻ và đối mặt với nhu cầu xe điện toàn cầu đang suy yếu. Những phát hiện này cũng cho thấy những rủi ro đối với tập đoàn mẹ là Vingroup khi VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la trong 3 năm qua. Giá cổ phiếu của VinFast giảm 38% kể từ khi VinFast niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 năm ngoái và chi phí đi vay cũng tăng lên. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào cuối tháng 3, VinFast đã nhận được khoản bơm vốn 11,4 tỷ đô la từ tập đoàn Vingroup, các công ty liên kết và từ nhà sáng lập tập đoàn này là tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong giai đoạn từ khi VinFast được thành lập vào năm 2017 đến tháng 12/2023. Vào tháng trước, VinFast công bố bán cổ phần và tài sản trị giá 1,6 tỷ đô la tại đơn vị bán lẻ Vincom Retail, một trong những nguồn chính mang lại lợi nhuận chính bên cạnh công ty con là Vinhome chuyên về bất động sản. Công ty này vẫn có lãi nhưng phải đối mặt với thị trường bất động sản đầy thách thức. Vingroup nói với hãng tin Reuters rằng một phần số tiền thu được sẽ được chuyển cho VinFast đơn vị mà tập đoàn này cho rằng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Nhưng do gặp khó khăn trong việc thâm nhập ngay từ thị trường trong nước, 82% tổng số doanh thu 1,1 tỷ đô la của VinFast vào năm ngoái là nhờ bán xe cho chính các công ty thuộc tập đoàn VinGroup hoặc thuộc sở hữu của ông Vượng, người cũng là giám đốc điều hành của VinFast và kiểm soát gần 98% cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq của nhà sản xuất xe điện. Tin Reuters cho biết gần như toàn bộ số bán lẻ của VinFast tại Việt Nam cũng được hỗ trợ bởi các khoản khuyến mại khổng lồ được đưa ra thông qua chiến dịch tiếp thị chung với VinCity. Mức độ phụ thuộc của VinFast chỉ có công ty VinGroup về bán hàng và tài chính chưa được thông báo trước đây. Hoạt động khuyến mãi mạnh tay cho thấy rõ áp lực bán hàng mà VinFast đang phải đối mặt với các dòng sản phẩm từ xe thể thao đa dụng VF8 cho đến crossover VF5 vẫn chưa thu hút được sự quan tâm đáng kể từ người mua riêng lẻ, khiến tỷ lệ sản xuất ở mức không có lãi. VinFast chỉ bán được 35.000 chiếc xe điện vào năm ngoái, thấp hơn mục tiêu 50.000 chiếc, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất chế tạo 300.000 chiếc tại nhà máy ở Hải Phòng. Vào năm nay, VinFast đặt mục tiêu bán 100.000 chiếc khi hãng mở rộng trên toàn cầu. Mục tiêu tăng gần gấp 3 doanh số bán xe trong năm nay của VinFast giờ đây có vẻ khó khăn hơn do nhu cầu xe điện toàn cầu suy yếu mạnh, có thể buộc hãng này phải tìm kiếm thêm hỗ trợ tài chính từ tập đoàn. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã giảm 97% kể từ mức đỉnh ngay khi ra mắt, khi vốn hóa thị trường của họ vượt qua nhà sản xuất ô tô truyền thống Ford của Hoa Kỳ. VinFast hiện có giá trị 9,2 tỷ đô la Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.